Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về người Công giáo tại Israel. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Croatia vào năm tới. Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Croatia, ông Ivo Sobibovic, hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng rất có thể Ngài sẽ viếng thăm Croatia vào năm tới. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ thân tình, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Croatia đã thảo luận về tình hình trong vùng, nhất là tình trạng của người Croat tại Bosnia. Trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, khiến cho khoảng 200.000 người bị thiệt mạng và trên 2 triệu người phải tị nạn, nghĩa là hơn một nửa dân số, những người Hồi giáo và Croat tại Bosnia đã trở thành nạn nhân của những cuộc thanh lọc chủng tộc do người Serbia chủ trương. Họ đã phải rời bỏ quê hương của mình. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Tổng thống Croatia cũng đề cập đến tiến trình hội nhập hoàn toàn của nước này vào trong Liên Âu. Hồi tháng 6 vừa qua, Croatia đã thảo luận về những điều kiện cuối cùng trước khi gia nhập vào Liên Âu. Các điều kiện đó là tính cạnh tranh, hệ thống thuế khóa, các quyền cơ bản, nhất là quyền của các nhóm thiểu số, cũng như các chính sách quốc phòng và ngoại giao. Trong 6 cựu cộng hòa của Nam Tư như Croatia, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro và Slovenia, thì chỉ có Slovenia là thành viên của Liên Âu kể từ năm 2004. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tôn giáo loại trừ bạo động. Trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông chiều Chủ nhật 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi 3 tôn giáo hiện diện tại Trung Đông là Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo hãy loại trừ bạo động. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng hòa bình là điều tối cần cho sự phát triển hài hòa của tất cả mọi dân cư trong vùng. Ngài kêu gọi 3 tôn giáo lớn tại Trung Đông hãy thăng tiến những giá trị thiêng liêng và văn hóa có sức liên kết con người lại với nhau và loại trừ mọi hình thức bạo động. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vì hiện nay chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều nước trong vùng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy góp phần củng cố một giải pháp hòa bình khả thi, khả tín và có tính xây dựng. Nhìn nhận những khó khăn họ đang trải qua, Đức Thánh Cha cũng kêu mời các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nơi mà Ngài gọi là chiếc nôi của giáo hội, hãy tiếp tục là những viên đá sống động của giáo hội. Những điều kiện sống bấp bênh của các cộng đồng Kitô thiểu số trong vùng đã khiến cho nhiều người phải bỏ nước ra đi. Hiện nay trong toàn vùng chỉ còn khoảng 20 triệu tín hữu Kitô, trong số này chỉ có 5 triệu người Công giáo trên một tổng số dân là 356 triệu người. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sống một cách xứng đáng trong quê hương của mình là một quyền cơ bản. Do đó, cần phải cổ võ những điều kiện công lý và hòa bình, vốn là những điều kiện cần thiết cho một cuộc phát triển hài hòa của mọi người dân trong vùng. Tin Brasilia. Các đức giám mục Brazil tuyên bố rằng giáo hội có quyền hướng dẫn các cử tri. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã lên tiếng bênh vực cho quyền của các chủ chăn được hướng dẫn các tín hữu trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong một thông cáo, các đức giám mục Brazil tuyên bố, mỗi vị giám mục trong giáo phận của mình có quyền lợi và nghĩa vụ phải hướng dẫn các tín hữu của mình trong giáo phận, nhất là trong những vấn đề có liên quan đến đức tin và luân lý Kitô giáo. Hội đồng Giám mục Brazil khuyến khích các tín hữu đừng quên những chuẩn mực đạo đức, trong đó quan trọng nhất là sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống con người. Phá thai đã trở thành một trong những vấn đề lớn trong cuộc vận động bầu cử vừa qua tại Brazil. Khai mạc chiến dịch vận động cho vòng 2 trong một chương trình truyền hình hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 10 vừa qua, bà Dilma Rousseff, thủ tướng, ứng cử viên được Tổng thống Lula ủng hộ, đã mạnh mẽ ủng hộ quyền được sống. Bà tuyên bố rằng, bà là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ của các đối thủ. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 vừa qua, bà Rousseff đã chiến thắng với 46% số phiếu. Nhưng để được đắc cử, phải có ít nhất 50% số phiếu. Theo các quan sát viên, sở dĩ bà Rousseff đã không đắc cử trong vòng 1 là vì một số lập trường ủng hộ phá thai của bà. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ trả tự do cho thêm 3 tù nhân chính trị. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 10 vừa qua, tòa tổng giám mục thủ đô Havana cho biết chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 3 tù nhân chính trị. Sau khi được trả tự do, 3 người này cũng sẽ lên đường đi Tây Ban Nha. 3 tù nhân này không thuộc nhóm 72 nhà bất đồng chính kiến bị kết án năm 2003. Họ đã bị kết án 30 năm tù hồi năm 1987 vì các tội như tàng trữ vũ khí, cướp bóc và vượt biên, cũng như làm gián điệp cho nước ngoài. Theo thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Havana, 3 người này đã chấp nhận cùng với gia đình lưu vong sang Tây Ban Nha. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục Havana và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba ngày 19 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Raúl Castro đã đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân chính trị, trong số 75 người đã bị kết án hồi năm 2003. Cuộc phóng thích đã bắt đầu vào tháng 7 vừa qua. 38 trong số 52 người đã lên đường đi Tây Ban Nha cùng với gia đình của họ. Khoảng 10 người khác từ chối không đi lưu vong. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Cuba, ông Ricardo Alarcón, đã tuyên bố tại Geneva rằng chính phủ Cộng sản nước này muốn trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị nào không đe dọa đến sự sống của người khác. Hồi tuần qua, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Havana đã tuyên bố với báo chí rằng, khi tiến trình phóng thích 52 tù nhân chính trị này chấm dứt, sẽ có nhiều tù nhân chính trị khác cũng sẽ được trả tự do. Tin Washington. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới phê bình chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với các nước Hồi giáo. Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo Thế giới, ông Leonard Leo, nói rằng, Ủy ban rất quan ngại về những thành tích của chính phủ Hoa Kỳ trong vấn đề tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo. Ủy ban này nhận định rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã giản lược tự do tôn giáo thành tự do thờ phượng. Theo Ủy ban này, một cách thay đổi ngôn ngữ như thế chứng tỏ chính phủ Hoa Kỳ không nhìn nhận các quyền của các tín hữu Kitô, nhất là tại các quốc gia Hồi giáo, là nơi mà họ bị hạ sát một cách vô tội vạ khi vừa ra khỏi nơi thờ phượng. Ngoài ra, Ủy ban Tự do Tôn giáo cũng nói rằng, từ hơn một năm rưỡi nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa bổ nhiệm được một đại sứ lưu động cho tự do tôn giáo thế giới. Thượng viện cũng chưa cho biết rõ thời điểm để thông qua việc bổ nhiệm này. Giáo sư Thomas Farr, thuộc Trung tâm về Tôn giáo, Hòa bình và Ngoại giao của Trường Đại học Georgetown, nói rằng, sự chậm trễ này cho thấy chính phủ Hoa Kỳ không quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo. Tin Brooklyn, Hoa Kỳ. Các tín hữu Kitô, người Do Thái và Hồi giáo tại Hoa Kỳ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông được thành công. Hôm mùng 6 tháng 10 vừa qua, các tín hữu Kitô, người Do Thái và tín đồ Hồi giáo đã tập trung tại Brooklyn, bang New York, Hoa Kỳ, để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông được thành công tốt đẹp. Được biết, đại diện của các cộng đồng Do Thái, Chính thống, Druze, Công giáo, Hồi giáo Sunni và Shiite đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe tại Brooklyn để tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn do giáo phận Brooklyn và giáo hạt Maronite tại đây đồng tổ chức. Chủ tọa buổi cầu nguyện liên tôn là Đức cha Gregory Mansour, giám mục giám hạt Maronite tại Brooklyn, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Trong số 185 thành viên có quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng, có 12 vị đến từ Hoa Kỳ và Canada. Hầu hết các đức giám mục đến từ Bắc Mỹ đều thuộc các giáo hội công giáo đông phương như Mennonite, Maronite, Kande, Syria, Armenia hay Copt. Ngoài ra, theo Đức cha Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, đây là lần đầu tiên tiếng Ả Rập được phép sử dụng trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cũng thế, trong suốt thời gian diễn ra Thượng Hội đồng từ ngày mùng 10 đến 24 tháng 10 này, Đài Phát thanh Vatican cũng sẽ đưa tin bằng tiếng Hy Bá Lai để giúp đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo tại Israel do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và làm chứng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông vừa khai mạc tại Roma hôm Chủ nhật vừa qua, sẽ xem sự hiện diện của người Công giáo trong vùng này là vấn đề chính. Nhiều tín hữu, hậu duệ của những cộng đồng Kitô giáo vốn đã có mặt tại vùng đất này trước khi Hồi giáo xuất hiện, đã bỏ nước ra đi hàng loạt. Những người còn ở lại rải rác như tại miền Bắc Iraq chẳng hạn, để tự vệ, đành phải sống co cụm trong những khu vực riêng biệt tại đồng bằng Ninive. Tại các nơi khác, như vùng Vịnh chẳng hạn, nhiều người Công giáo, nhất là từ Á Châu, lại đổ xô đến tìm công ăn việc làm. Chỉ riêng tại Kuwait, hiện có khoảng 2 triệu di dân lao động, con số này gấp 2 lần dân số nước này. Trong số này, người ta ước tính có đến 350.000 người Công giáo, phần lớn đến từ Phi Luật Tân và Ấn Độ. Làn sóng người di dân ồ ạt đến vùng Vịnh và Ả Rập Saudi khiến tòa thánh phải nghiên cứu để vạch lại ranh giới của các phủ doãn tông tòa trong vùng. Hiện nay, phủ doãn tông tòa Ả Rập bao trùm một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Ả Rập Saudi, Oman, Yemen, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar đến Bahrain. Nhưng nói đến các tín hữu Kitô tại Trung Đông, người ta không thể không nói đến người Công giáo tại Israel. Tình trạng của họ cũng phức tạp và gặp nhiều khó khăn không kém các tín hữu khác trong vùng này. Trước hết về tỷ lệ, dân số người Công giáo trong ranh giới Israel có phần giảm sút. Nhưng xét theo con số tuyệt đối, thì số người Công giáo tại đây lại gia tăng. Năm 1949, khi Israel mới lập quốc, số người Công giáo tại đây chỉ có khoảng 34.000 người. Vào năm 2008, con số này lên đến 150.000 người. Con số này gia tăng theo tỷ lệ gia tăng dân số của quốc gia Israel, mà phần lớn là do các đợt di dân của người Do Thái từ các nước cựu Cộng sản. Phần lớn người Công giáo tại Israel sinh sống ở miền Galilee. Tại Jerusalem có khoảng 15.000 người. Cuộc xuất hành của người Công giáo ra khỏi Trung Đông không ảnh hưởng đến người Công giáo tại Israel. Nói đến người Công giáo trong lãnh thổ Israel là nói đến những người Công giáo nói tiếng Hy Bá Lai. Tòa Thượng phụ Jerusalem đã thiết lập một giám hạt dành riêng cho họ và trao phó việc chăm sóc mục vụ cho cha David Newhouse, dòng tên, một người Do Thái trở lại Công giáo. Cách đây vài năm, tại Israel chỉ có khoảng vài trăm người Công giáo nói tiếng Hy Bá Lai. Nhưng con số các tín hữu gia tăng đáng kể, và hiện nay có ít nhất 7 cộng đồng tại Jerusalem, Jaffa, Beersheba, Haifa, Tiberia, Latrun và Nazareth. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tạp chí Il Reno phát hành tại Ý, cha Newhouse giải thích rằng có 4 yếu tố giúp thiết lập các cộng đồng Công giáo tại Israel. Trước hết là các đợt di dân của người Do Thái. Trong số này có một số là người Công giáo hoặc do truyền thống gia đình hoặc do trở lại. Họ được xem như thành phần trọn vẹn của xã hội nói tiếng Hy Bá Lai tại Israel. Đợt di dân lớn nhất xảy ra sau năm 1990, tức sau khi chế độ Cộng sản Liên bang Xô sụp đổ. Kế đến phải nói tới những người di dân lao động tại Israel. Hiện nay có khoảng 200.000 người ngoại quốc đang làm việc tại Israel. Họ đến từ Phi Châu, Châu Mỹ Latin, Đông Âu và Á Châu. Từ Phi Luật Tân có khoảng 40.000 người, phần lớn là phụ nữ và Công giáo. Còn cái họ vì được sinh ra và rửa tội tại Israel, cũng được cấp sách đến trường và do đó học tiếng Hy Bá Lai. Chúng hội nhập hoàn toàn vào xã hội Israel. Yếu tố thứ ba giúp hình thành các cộng đồng Công giáo tại Israel là đợt di dân của người Công giáo Liban. Đã có khoảng từ 2 đến 3.000 người Công giáo Liban thuộc nghi lễ Maronite đã đến Israel sau khi Israel triệt thoái khỏi miền nam nước này. Ngoài ra, cũng có những người tị nạn từ Phi Châu, cách riêng từ miền nam Sudan đến Israel. Trong số này có nhiều tín hữu Công giáo, con cái của họ cũng theo học trong các trường của Israel. Cuối cùng, nói đến những người Công giáo tại Israel, không thể không nhắc đến những người Công giáo Palestine, vốn là những người đã sinh sống tại đây ngay từ khi quốc gia Israel được thành lập. Là công dân Israel, nhưng họ không được đối xử bình đẳng về mặt xã hội. Họ nói tiếng Ả Rập và phần lớn sinh sống tại các làng mạc trong vùng Galilee. Hiện nay, họ tìm cách đến những vùng được phát triển kinh tế hơn. Beersheba là một điển hình. Tại đây, hàng trăm gia đình Ả Rập đã tìm đến để buôn bán làm ăn trong những làng của người Bedouin. Nhưng họ không sống với những người này vì họ thuộc giai cấp xã hội thấp hơn. Họ gửi con đi học tại những trường dạy bằng tiếng Hy Bá Lai. Như vậy, có cả một thế hệ những người Ả Rập chỉ nói tiếng Ả Rập trong gia đình nhưng không biết đọc và viết ngôn ngữ này. Tất cả những người Công giáo nói tiếng Hy Bá Lai trên đây trực thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Năm 2003, Tòa Thánh đặt một vị giám mục người gốc Algeria là Đức cha Jean-Baptiste Gourion đặc trách giám hạt này. Đức cha Gourion là một người Do Thái trở lại Công giáo. Vì việc bổ nhiệm này gặp nhiều chống đối, cho nên Đức cha Gourion qua đời, những người kế vị ngài đều là những người không có chức giám mục. Theo cha Nehal, những người Công giáo nói tiếng Hy Bá Lai là cộng đồng thiểu số về hai phương diện, một là đối với quốc gia Israel, hai là đối với chính giáo hội. Cha nói, đôi khi chúng tôi có cảm tưởng như đang sống trong một ghetto, tức là khu biệt lập. Tuy nhiên, một tia hy vọng đã lóe lên từ tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Thật vậy, tài liệu này viết rằng sự hiện hữu của giám hạt dành cho người Công giáo nói tiếng Hy Bá Lai là một trợ giúp lớn lao cho cuộc đối thoại với Do Thái giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Nuôi dạy con cái, trường dạy cha mẹ kiên nhẫn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chúng con có nên có con tức khắc không? Hay phải chờ đợi một thời gian nữa? Một thiếu nữ vừa mới lập gia đình được vài tháng, đã hỏi một vị linh mục như thế. Vị linh mục trả lời không chút do dự. Kinh Thánh gọi con cái là một chúc phúc của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta không đón nhận tức khắc mà phải chờ đợi? Vào khoảng cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, tại Hoa Kỳ, người ta thấy dấy lên phong trào bảo vệ sự sống. Đứng trước nạn phá thai, các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô đứng ra hô hào và cổ võ việc tôn trọng sự sống, cũng như khuyến khích việc sinh con. Nhiều người thuộc nằm lòng những câu sau đây trong Thánh Vịnh 127. Con cái là hồng ân của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế. Nhưng Thánh Vịnh không phải là tập sách duy nhất của quyển Kinh Thánh. Nếu Thánh Vịnh 127 đề cao con cái như hồng ân Chúa ban tặng, thì không thiếu những trang sách khác trong Kinh Thánh lại gọi con cái là một nguyền rủa. Con cái quả là một hồng ân Chúa ban tặng, nhưng chúng ta không thể hân hoan đón nhận món quà ấy mà quên đi đám mây mù của tội nguyên tổ. Đây là một trong những chân lý nền tảng của Kitô giáo đã được mặc khải ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Một đứa con có thể được những cha mẹ đạo đức nuôi dạy, vậy mà nó vẫn có thể chọn một cuộc sống sa đọa. Có những đứa con mang lại niềm hãnh diện cho cha mẹ, nhưng cũng không thiếu những đứa con chỉ làm cho cha mẹ tủi nhục và khổ đau. Về phương diện này, xem ra Kinh Thánh tỏ ra thẳng thắn hơn con người thời đại. Trong Cựu Ước, chúng ta đọc được không biết bao nhiêu câu chuyện về những đứa con hư hỏng và làm cho cha mẹ buồn phiền. Abimelech, con của ông Gideon, là một trường hợp điển hình. Chúng ta không biết nhiều về ông Gideon và cách dạy dỗ con cái của ông. Chỉ biết rằng Chúa đã dùng bàn tay của ông để giải phóng Israel khỏi vòng cương tỏa của dân Midian. Sau những chiến công hiển hách của ông, dân chúng muốn tôn ông lên làm vua, nhưng ông từ chối. Sau những năm tháng điều binh khiển tướng, ông Gideon lui về ở ẩn và có nhiều con cái. Nhưng sau khi ông qua đời, một trong những người con trai của ông tên là Abimelech muốn lên cai trị đất nước. Vì không được ủng hộ, ông tìm cách hạ các đối thủ và giết các anh em của ông. Dân Israel tin rằng ông bị trừng phạt khi một người phụ nữ ném đá vào đầu và hạ sát ông. Đôi khi, sự hư hỏng của con cái là kết quả của sự dạy dỗ thiếu sót của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận một phần trách nhiệm về sự hư hỏng của con cái. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều đứa con, mặc dù nhận lãnh được một nền giáo dục gia đình đầy đủ, vẫn chọn lựa con đường hư hỏng. Chúa Giê-xu yêu thương Giu-đa như một người con, vậy mà kẻ phản bội vẫn chống lại Ngài. Adam và Eva có một người con đạo đức là Abel và một người con sát nhân là Cain. Phải chăng do lỗi giáo dục của ông bà nguyên tổ mà một người con trở thành người tốt và một người con trở nên xấu? Tổng thống Hoa Kỳ John Adams có một người con là John Quincy, đã nối quốc ông trong sự nghiệp chính trị và cũng trở thành tổng thống. Nhưng hai người con trai khác thì chỉ mang lại tuổi hổ cho ông mà thôi. Charles Adams là một người nghiện ngập. Thomas Adams được một người bà con mô tả như một trong những con người xấu xa nhất trên trần gian. Có biết bao nhiêu cha mẹ lành thánh phải tủi nhục vì con cái của mình. Những đứa con ngoan quả là một phúc lành của Chúa. Nhưng những đứa con hư hỏng lại càng làm cho cha mẹ buồn phiền hơn. Những đứa con hư hỏng có thể lừa dối, phản bội và ngay cả hành hạ cha mẹ. Nhưng niềm đau lớn nhất của cha mẹ chính là cảm thấy như chính mình đau khi đứa con vấp ngã. Đứa con chỉ cần bị một vết trầy, trái tim của cha mẹ có thể rúm máu được. Cha mẹ không thể nào vui khi thấy con mình gặp hoạn nạn. Không ai dễ bị thương tích cho bằng cha mẹ. Thánh vương David đã trải nghiệm nỗi đau ấy. Người con của Ngài là Absalom, âm mưu hạ bệ Ngài để chiếm vị. Anh mua chuộc một số cố vấn thân cận của vua cha. Anh chiếm đoạt những cung nữ của cha và tìm cách giết cha. Anh hạ nhục cha, thách thức cha và ngay cả săn lùng cha như một con thú. David bất đắc dĩ phải tự vệ, nhưng Ngài lại ra lệnh cho thuộc hạ phải bảo vệ con của Ngài. Ngài bảo họ không được xem Absalom như một kẻ phản bội, mà trái lại phải đối xử với anh như con của Ngài. Lực lượng của nhà vua bao vây Absalom, nhưng khi nghe tin dữ về con mình, vua David vẫn lo lắng hỏi, con ta có được an toàn không? Lẽ ra, thánh vương David phải lo bảo vệ ngai vàng của mình hay chính mạng sống của mình. Nhưng Ngài chỉ nghĩ đến số phận của chính đứa con phản nghịch đang tìm cách giết Ngài. Khi nghe tin con mình chết, vua David đã khóc tức tưởi. Ngài đã khóc thương đứa con tìm cách giết mình, như thể nó là đứa con trung thành và đáng yêu nhất mà cha mẹ có thể có được. Tình yêu này của vua David phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Dễ tổn thương vì con cái, cho nên cha mẹ phải đau khổ vì con cái. Đây là sự biến đổi sâu xa nơi cha mẹ, mà việc dưỡng dục con cái có thể thực hiện được nơi cha mẹ. Thánh Phaolô yêu thương các tín hữu như chính con cái của Ngài. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, Ngài viết như sau. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã phạm tội mà tôi không cảm thấy xốn xang trong tâm hồn? Đây cũng chính là tâm trạng của cha mẹ khi nhìn vào con cái. Nuôi dạy con cái là trường dạy cha mẹ chịu đựng và kiên trì. Chúng ta chỉ có một cách để trưởng thành trong Chúa. Chúng ta phải trau dồi sự kiên trì. Chúa Giê-xu dạy rằng, chỉ có sự kiên trì mới làm cho chúng ta sinh hoa trái. Ngài nói, hạt rơi xuống đất tốt. Đó là những kẻ nghe lời Chúa với tâm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Thánh Phao-lô cũng nói rằng, ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được kể là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Thánh Gia-cô-bê nói rằng, không có lòng kiên trì, chúng ta sẽ mãi mãi là người không trưởng thành. Để trau dồi sự kiên nhẫn và chịu đựng, chúng ta cần phó thác cho Chúa. Những đứa con khó dạy, hư hỏng là một thách đố cho cha mẹ. Chính những đứa con này mời gọi cha mẹ kiên trì, chịu đựng và phó thác cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúa Giêsu lạy rằng, phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng, phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng.
Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta bênh vực mụ cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nữa chăng? Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người, dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Anh chị em thân mến! Không ít người cho rằng, xã hội càng phát triển, thì con người không còn cần đến tôn giáo, không còn cần đến cầu nguyện nữa, bởi lẽ họ nghĩ rằng, họ không cần phải cầu xin ai cả. Chỉ cần dựa vào sức con người cũng có thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu không có sự liên hệ chặt chẽ giữa niềm tin và lời cầu nguyện, liệu có sự phản đối đó không? Chúng ta chờ đợi câu trả lời của Chúa Giêsu trong dụ ngôn bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Chúng ta hãy nhìn vào hai khuôn mặt trong dụ ngôn. Đức Giêsu quả là một họa sĩ đại tài. Để thu hút giới hâm mộ, người đã tô đậm một nền đen nghịt, tức là ông quan tòa, chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Con người ông là một khối băng giá ngất ngưởng giữa trời. Bằng chứng là ông ngâm tôm vụ bà quá kiện đối phương trong một thời gian khá lâu. Người đàn bà quá không còn chỗ dựa nào nữa, bà mất tất cả. Bởi vậy, bà mới dễ dàng bị đối phương ăn hiếp. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi được nữa, bà mới lôi đối phương ra tòa. Hẳn là vụ kiện không phải là nhỏ. Sau bao ngày tháng kêu réo, bà đã thắng lòng lì lợm của quan tòa. Bà chỉ còn một phương tiện tranh đấu duy nhất là lòng kiên nhẫn kêu than suốt đêm ngày tại cửa quyền. Quan tòa bực bội hết sức. Cuối cùng, ông ta nghĩ bụng. Mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta sẽ xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Dầu sao, công lý đã trở lại pháp đình, không phải vì quan tòa công minh hay có lòng thương cảm đối với những người thấp cổ bé họng, nhưng chỉ vì một lý do hoàn toàn cá nhân. Con người có thể ích kỷ cả khi là một việc tốt cho người khác. Dầu sao, việc bà bị đối phương hãm hại đã được đưa ra ánh sáng. Sau khi đã tạo được một nền mờ tối như thế, Đức Giêsu đặt vấn đề. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Mặc dù cao vượt hơn con người, nhưng Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, chứ không vô tâm như quan tòa bất chính kia. Thực tế, Thiên Chúa luôn dấn thân vào lịch sử nhân loại và can thiệp kịp thời để giải cứu những người cô thế cô thân. Thiên Chúa sẵn sàng đáp ứng những khát vọng chính đáng của con người. Nhưng không thể hiểu Thiên Chúa như một cái máy rút tiền, lúc nào cũng sẵn sàng nhả tiền cho khách hàng. Thiên Chúa thấu hiểu tất cả hiện tại và tương lai của con người. Con người giống như người đứng dưới chân núi, không thể bao quát toàn cảnh như Thiên Chúa ở trên cao. Bởi đấy, những nhận định của họ nhiều khi có tính cách chủ quan và hạn hẹp. Đó là nguyên nhân khiến lời cầu nguyện trở thành một thách đố. Những lúc lâm vào hoàn cảnh như thế, con người thường đồng hóa Thiên Chúa với bộ máy lạnh lùng hơn cả quan tòa trong dụ ngôn hôm nay. Bởi thế, có nhiều người không tin vào lời cầu nguyện, nghĩa là không tin có Thiên Chúa lắng nghe khát vọng con người và giải quyết những khó khăn cuộc sống nhân sinh. Họ mất kiên nhẫn. Từ đó, họ có ác cảm với Thiên Chúa và mọi hình thức cầu nguyện. Nhưng đối với tín hữu, cầu nguyện là lẽ sống. Con người có thể gặp thử thách, nhưng không tuyệt vọng khi chưa đạt được điều mong ước khi cầu nguyện. Thiên Chúa chưa đáp ứng, không có nghĩa là người từ chối lời cầu nguyện. Trái lại, cần phải biết chuẩn bị và biết lắng nghe Thiên Chúa. Nếu bà quá cũng chóng nản lòng thối chí, chắc chắn chẳng bao giờ vụ kiện được minh xét. lòng kiên nhẫn đã trở thành một sức mạnh khiến cho lời cầu của bà thấu đến tai quan tòa. Đó là một bài học đắt giá cho những ai muốn lời cầu nguyện của mình thấu đến Thánh Nhan. Chính Đức Giêsu đã quả quyết như vậy. Ai kiên nhẫn tới cùng sẽ được ơn cứu thoát. Không những kiên nhẫn, người tín hữu còn phải cầu nguyện không ngừng. Chính Đức Giêsu đã làm gương rất lớn và còn dạy chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Lời cầu nguyện của người vào giờ phút bi thương nhất tưởng như rơi vào hư vô. Thế nhưng, Chúa Cha đã sai Thánh Linh phục sinh thân xác Đức Giêsu. Đó là lời đáp trả kỳ diệu của Thiên Chúa cho người công chính như Đức Giêsu. Lời cầu nguyện tuyệt vời của Đức Giêsu đã cuốn hút tất cả con người của người vào trong tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, khi lắng nghe và nhìn thấy Đức Giêsu cầu nguyện, chúng ta mới biết mình phải làm gì để Thiên Chúa nhận lời. Dĩ nhiên, cần phải mặc lấy Chúa Kitô, nghĩa là phải sống công chính như Chúa, để lời cầu nguyện có một sức mạnh. Hơn nữa, chính việc trung thành với Thiên Chúa của Đức Giêsu là động lực của cầu nguyện. Nhưng nếu cho rằng lời cầu nguyện chỉ là một hành động chủ quan, một cách biến đổi chúng ta, hay là cách diễn tả một sự bất lực hoặc một thứ hứng khởi tâm lý, đức tin chúng ta sẽ khác lạ với đức tin trong Thánh Kinh. Quả vậy, lời cầu nguyện thực sự có ảnh hưởng nào đó trên cách Thiên Chúa hành động trong thế giới, vì bằng chứng khi giao chiến với quân Amalek, chính nhờ lời ông Mô-xê cầu nguyện, dân Do Thái đã chiến thắng, như ta thấy trong sách Sốt Hành chương 17, câu 8 đến câu 13. Con người hoàn toàn bất lực trước những nhu cầu giải thoát vô cùng lớn lao. Nhưng những ai hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ thấy người hành động để hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Niềm tin đó phải được thể hiện qua việc cầu nguyện. Nói cách khác, cầu nguyện chính là một cách diễn tả niềm tin cách sống động và sâu xa nhất. Vì khi cầu nguyện, chúng ta diễn những gì chúng ta tin về Thiên Chúa và về mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện quả thật có một tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc sống của người tín hữu. Nhưng lời cầu nguyện chỉ thực sự có giá trị và sức mạnh khi phát xuất từ một đức tin có chất lượng và sống động. Nếu tin, chúng ta sẽ thấy chính Thiên Chúa quan tâm tới tạo vật và đáp ứng tiếng của chúng kêu xin. Thế nhưng, niềm tin đó đang gặp khủng hoảng lớn lao trên thế giới. Nhân loại đang đánh mất chiều kích lớn lao nhất, đó là chiều kích Thiên Chúa. Vì thế, con người không thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Tương quan nhân loại trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng. Bởi không tin Thiên Chúa và khinh thường anh em, nên họ cũng chẳng cần phải gắn bó với ai. Để lấp đầy hố sâu đó, con người cần phải chạy đến với Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng xẻ núi lấp sông mà thôi. Bởi đấy, các tín hữu hoàn toàn tin tưởng sẽ tìm được sức mạnh đích thực trong lời cầu nguyện. Nhờ sức mạnh đó, con người có thể lớn lên theo một tầm vóc Đức Kitô. Càng dựa vào Thiên Chúa, con người càng trưởng thành. Niềm tin là điều vô cùng quan trọng cho việc thăng tiến nhân loại theo chiều hướng cánh chung. Và con người cần phải kiên trì mới thấy được tất cả sức mạnh của niềm tin. Chúng ta hãy lưu ý đến lời của Đức Giêsu cảnh báo. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Lạy Chúa Giêsu, có lẽ vì con chưa ý thức tình trạng bế tắc của đời con như bà quá nghèo nọ, nên con cũng chưa đủ lòng tin, lòng kiên nhẫn trong lời cầu nguyện. Xin tha thứ cho con và dạy cho con luôn biết cầu nguyện với Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của đời con. Amen.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25 tháng 11 năm 2005, tác giả Hoài Hương có viết một câu chuyện như sau. Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn ở Tây Âu. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn tất công việc, tôi có chút thời gian thong thả dạo phố. Con phố tôi đang dạo qua lúc ấy nhan nhản những cô gái làng chơi, mắt xanh, tóc vàng, trang sức đủ kiểu, thản nhiên đứng chờ khách trước những phòng trọ cũng muôn màu. Vừa đi dọc phố, theo thói quen cố hữu, tôi cũng tò mò quan sát một cô trong số họ, thử xem phục sức cung cách ra sao. Ngay lập tức, cách quan sát lộ liễu ấy nhận được những ánh mắt lừ đừ, khó chịu ném theo. Con phố trở nên quá dài, và tôi cắm đầu bước, cầu trời cho qua khỏi đoạn đường ấy càng nhanh càng tốt. Thình lình có tiếng gọi vang lên. Thế là tiêu, tôi chỉ có một mình. Nếu họ gây sự, sẽ không có ai giúp đỡ. Tôi bước gấp, cố tình không để ý đến tiếng gọi kia. Nhưng tiếng gọi dọc lại vang thêm lên một lần nữa. Tôi bủng rủng tay chân, rõ ràng cô ta không chịu buông tha, và lúc này tôi đã gần như chạy. Tôi kinh hoàng khi nhận ra tiếng bước chân rất gấp đang bám theo mình. Cuộc rượt đuổi chấm dứt trong tích tắc. Cô gái cao lớn túm lấy tôi quá dễ dàng. Nhìn tôi một cách ngạc nhiên, rồi đột ngột bỏ đi, cũng đột ngột như khi cô ta đuổi theo vậy. Khoảnh khắc chờ đợi bị hành hung làm tôi chết sững, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ lúc sau, khi cô ta đã quay lưng, tôi mới nhận thấy trong tay tôi có một vật rất mềm. Nhìn xuống, chính là chiếc khăn quàng cổ quen thuộc mà trong lúc lơ đãng dạo bước tôi đã đánh rơi. Và cô gái làng chơi đã chạy theo, đơn giản chỉ là để trả nó lại cho tôi. Tôi chết sững thêm một lần nữa, nỗi xấu hổ làm mặt tôi sần lên. Dạo qua con phố ấy với sự cao ngạo của một kẻ đạo đức từ trời cao nhìn xuống để cho phép mình thương hại những kẻ lầm đường. Rốt cuộc, tôi tôi nhận ra mình còn đáng tội nghiệp hơn, thậm chí không đủ tử tế để kịp nói một lời cảm ơn. Quay lại tìm, cô gái đã khuất vào đám đông. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng của chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người nghèo khổ hơn mình hoặc xuất thân từ những hoàn cảnh sống không tốt đẹp. Dân gian ta đã đúc kết một kinh nghiệm cay đắng về thói nhìn, thói nghĩ của người đời, đó là quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội luôn là đối tượng được chúng ta dành cho họ những ánh mắt nghi ngại. Trong suy nghĩ của chúng ta, họ luôn là chủ nhân của những hành động xấu, những việc làm bất lương. Đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Quả thật, tư cách, hành vi, lời nói, cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên nếu họ có một xuất thân, một địa vị tốt trong xã hội. Ngược lại, những người thấp cổ bé họng, thân phận cùng khổ và nhất là có một xuất thân không đạo đức, không tử tế trong đánh giá của mọi người thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, tín nhiệm nơi người khác. Nhưng thực ra không phải cái hình thức, địa vị hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Chắc chắn rằng khi nhận lại được chiếc khăn tay bị đánh rơi, tác giả của câu chuyện đã nhận ra vẻ đẹp của lòng tử tế của cô gái làng chơi. Và khoảnh khắc đó đã dành cho tác giả một bài học về thế nào là một nhân cách tốt, đồng thời nhận ra mình mới chính là kẻ tội nghiệp, là một kinh nghiệm mà có lẽ suốt đời tác giả không quên. Từ ý nghĩ cao ngạo rằng mình là một kẻ đạo đức, từ trời cao nhìn xuống để cho phép mình thương hại những kẻ lầm đường, rốt cuộc tác giả đã không thể thực hiện được một phép lịch sự tối thiểu là cảm ơn người đã giúp mình. Thiết nghĩ bài học này không chỉ dành riêng cho tác giả mà còn cho chính mỗi người trong chúng ta. Nghĩ tốt và luôn tin tưởng người khác trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào của họ là điều rất khó khăn. Vì chúng ta chỉ biết nhìn và đánh giá người khác theo cái nhìn đầy định kiến, hẹp hòi của thế gian và của chính chúng ta. Những cái nhìn đó làm sai lệch sự thật và thường hướng đến sự tiêu cực, khiến chúng ta thường dễ lỗi đức bác ái trong suy nghĩ và cách cư xử với người khác. Từ suy nghĩ rằng cô gái làng chơi rượt đuổi chỉ để quấy nhiễu, làm tiền, nên tác giả của câu chuyện trên đã cắm đầu chạy thục mạng, đến nỗi khi nhận được nghĩa cử tốt đẹp của cô ta, tác giả cũng không kịp nói một lời cảm ơn. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu về mọi người. Ngài không bao giờ để tình cảm và nhận định của mình bị chi phối trong tất cả các mối tương quan với người khác. Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đĩ điếm. Nhưng Ngài đã đến nhà, ăn uống, trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Ngược lại, với những người biệt phái, kinh sư, những kẻ ưa dạo quanh, súng xính trong những bộ quần áo sang trọng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, luôn chiếm vị trí cao trọng trong xã hội lúc bấy giờ, Ngài lại luôn chúc dữ rằng, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Lạy Chúa đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, đừng tự cho rằng mình là kẻ đạo đức, để rồi có những tình cảm, nhận định sai lệch về giá trị của người anh em mình tiếp xúc, chỉ vì sự sòng sùi của hình thức xuất thân của họ. Vì sách giáo lý giáo hội công giáo cũng dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này, đó là mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai, như chính bản thân mình. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, giờ sẽ yên vui chuyển lòng nguyện cầu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.